Mới đây, một quả tên lửa rơi xuống viện nhi Ochomadit, bệnh viện lớn nhất thủ đô Kiev, Ukraine. Đây được miêu tả là một trong những vụ nghiêm trọng nhất trong cuộc chiến. 7 trong số 10 quận của thủ đô hứng bom đạn.
Cả một cái tên lửa nó nổ.
Bệnh viện đấy nó bệnh gần to nhất châu Âu. Kiểu bác sĩ gần nước ngoài thì ở đấy người ta làm việc cũng nhiều.
Những người Việt bám trụ tại đây hiện ra sao?
Bản dân U và dân Việt Nam mình cũng đi hết. Khả năng là người ta cũng sang nước ngoài nhiều.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Hồi báo động trước đó khoảng tầm 15-20 phút, mình đang làm việc thì nghe tiếng báo động.
Anh Lê Đình Hảo đang sinh sống tại thủ đô Kiev kể lại, sáng hôm ấy, bệnh viện Nhi Ochomadit cách nơi anh làm việc 5 km phát nổ.
Chạy ra ngoài đường thì nghe những tiếng nổ rất là lớn và những chùm khói bay lên khoảng tầm hơn chục chùm khói. Cả một cái tên lửa nó nổ bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện lớn nhất của Ukraine. Tất cả các phương tiện công cộng của nhà nước bắt buộc phải dừng lại hết. Tất cả trung tâm hoặc là siêu thị lớn hoặc cơ quan nhà nước lớn ấy, thì chính quyền bắt phải xuống tầng hầm trú ẩn. Người ta đã đuổi hết xuống tầng hầm của siêu thị cho nên là không có chuyện gì xảy ra. Thời gian gần đây dân tụ tập vào thủ đô là cũng rất là nhiều, rất là đông đúc, đông hơn cả lúc chưa xảy ra chiến sự. Ở Kiev bây giờ khoảng tầm 100 người.
Ochomadit là bệnh viện nhi lớn nhất Ukraine, thực hiện khoảng 7.000 ca phẫu thuật một năm. Bộ trưởng Y tế Viktor Lesko cho biết có khoảng 600 bệnh nhân và y bác sĩ có mặt tại bệnh viện và trung tâm phẫu thuật tim mạch nhi Ukraine lân cận vào thời điểm sự việc xảy ra. Đây là một trong khoảng 100 tòa nhà bị hư hại trong đợt tập kích hôm 8 tháng 7. Anh Đồng Quang Cảnh kể lại, cũng một phen hoang mang khi nghe tiếng còi báo động.
Thì tầm 10 giờ thì nổ, thì nhà anh cách đấy tầm mấy cây thì nói chung nó cũng rung động. Nó nổ thì nó hoang mang. Con anh thì vào trong phòng trong ấy, phòng trong thì nó an toàn hơn phòng ngoài. Hai phòng ngoài thì ở bạ đường thì nó hơi nguy hiểm. Sợ kiểu như là cái nửa nó bắn đánh chặn thì nó rơi đấy. Cửa sổ nó rung, xe cộ của anh thì nó còi báo động ấy. Tâm thì cũng hoang mang, người ta cũng tìm chỗ người ta trốn. Mà sát đi lửa thì người ta phải ọc vào ngay cái chỗ mà kiểu như là dưới tàu điện thì người ta trốn ở dưới đấy. Đèn giao thông này, đèn điện này, thì autobus này thì người ta cũng sẽ dừng lại và sẽ đuổi hết người xuống, cũng sợ nguy hiểm đấy, cho tản ra. Còn nửa tiếng một tiếng khoảng khoảng ấy. Nhiều người khổ lắm, với người già trong khi làm mẹ mình ấy, kiểu 40-50 tuổi, 60 tuổi luôn. Người ta bán hoa quả bên đường đấy, hoặc là bán cái đồ ăn ở bên đường đấy. Đánh cái bùm bùm một phát, thế là chả biết kiểu gì, nó đang bán cam quýt thì năn nong đốc cùng vạ được. Chết máu be be be, khổ, nhiều cái nhìn cũng căng thương nha, chung là căng.
Chỉ trong một ngày 8 tháng 7, Ukraine thống kê 27 người thiệt mạng và 72 người bị thương vì đợt tập kích. Sau vụ việc, anh Hảo cho biết cúp điện, cúp nước trở thành một thói quen ở nơi đây.
Điện nước từ cái hôm đó đến giờ là điện mất đến 10 tiếng, hơn 10 tiếng một ngày. Nó có khi nó cho 3 tiếng xong, sau đấy lại cắt khoảng tầm chục tiếng, 8 tiếng, 9 tiếng. Nhiều nhà mà chỉ xài bằng điện không, điện nước bị mất luôn. Vì khi mất điện thì cũng mất cả nước lẫn với bếp điện.
Nhà anh Đồng Quang Cảnh cũng trong trạng thái mất điện nước liên tục.
Điện nước thì nó mất luôn nha. Còn dưới đường thì là người ta hoang mang lắm ấy. Ai cũng thế, cứ mê mẩn kiểu tránh xa cái chỗ mà nhà cao tầng, sợ những cái bom đạn nó rơi xuống, kiểu mất điện phát ra mình lại phải ở trong cầu thang mình kẹt ấy. Thì là đồ ăn đồ uống lúc nào mình cũng phải có chuẩn bị, thì tiền nong trong này, giấy tờ nó quan trọng hơn cả tiền. Ví dụ như mất điện thường xuyên thì anh phải mua cái gọi là cái ắc quy nó tốt một tí. Anh mua cả bếp ga này, bình ga này. Anh sợ trường hợp xấu nhất nó đánh vào ga đấy. Lương thực, thực phẩm này, nước uống này, giấy tờ này, tiền nong này.
Từng bám trụ Ukraine suốt 2 năm chiến tranh, nhiều người Việt nói cuộc sống ngày càng khó khăn hơn, đành bắt buộc dự trù phương án di tản. Anh Cảnh và vợ đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu tình huống căng thẳng hơn.
Thì dạo này thì nó cũng hơi bất an hơn hồi xưa nghe xong thì coi như không thấy gì, nhưng đợt này thì nó tấn công mạnh quá thì nghe xong thì mình cũng phải có cái lo lắng. Ví dụ như là con anh chơi ở dưới sân chơi ở dưới sân đôm nhà anh ấy, thì nãy phải gọi con anh về, có điện thì không sao, mất điện phát thì hòm không được tốt. Nếu mùa đông thì nó rất là lạnh, con anh thì ốm suốt, mùa hè thì lại rất là nóng, cũng ốm. Tất nhiên là làm ăn nó khó khăn, nó không được như hồi xưa, cứ như thế này mãi thì anh nghĩ là cũng hơi căng. Cả dân U và dân Việt Nam mình cũng đi hết. Ông mà mất điện nước trùng xuyến này, khả năng là người ta cũng sang nước ngoài nhiều. Cái tâm lý của vợ chồng và con gái thì nó cũng đã có tâm lý trước rồi. Ở bên đây nó xấu quá thì khả năng anh thích về Việt Nam, Phần Lan, Ba Lan.
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev và các thành phố Dnipro, Kryvyi Rih hứng hơn 40 quả đạn các loại trong đợt tập kích hôm 8 tháng 7. Hơn 100 tòa nhà bị hư hại, số người thiệt mạng lên tới 41 người, trong đó có 3 trẻ em, cũng hơn 107 người bị thương. Thị trưởng Kiev đánh giá đây là vụ tập kích lớn nhất trong cuộc chiến, gây thiệt hại cho 7 quận của thành phố. Hai bên Nga và Ukraine vài ngày qua đã liên tục lời qua tiếng lại vụ một bệnh viện nhi ở Kiev trúng tên lửa gây thương vong lớn. Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc cáo buộc Moscow gây ra vụ tấn công, trong khi đại diện Nga phủ nhận điều này. Nga nói mục tiêu của mình là phá hủy nhà máy tên lửa Artemov ở Kiev. Vì nhà máy nằm cách bệnh nhi khoảng 2 km, nên có thể tên lửa phòng không Ukraine khi đánh chặn tên lửa Nga đã lệch hướng và bắn trúng vào bệnh viện. Quyền điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Joyce Masuja cho biết, Văn phòng quyền con người Liên Hợp Quốc đang xác minh các số liệu thương vong trong vụ bệnh nhi ở Ukraine bị tấn công. Sẵn sàng cho tình huống xấu, song anh Cảnh vẫn mong có thể bám trụ tiếp với quê hương thứ hai.
Ở bên đây mình có nhà cửa này, cửa hàng làm việc này, có hàng quán này, cộng thêm nữa là người làng xóm láng giềng, người dân U người ta cũng tốt ấy. Bên này rồi thì anh rất là yêu nước U, quê hương thứ hai của mình ấy. Mình muốn ở đây, nhưng mà ở đây hay không lại do nếu mà hòa bình sớm thì là tốt ấy. Ai cũng mong kiểu hòa bình sớm.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.